tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, mỗi một đứa trẻ, một bầu không khí trong lành. Đây là tên một chiến dịch vì sức khỏe cộng đồng tại Pháp. Chiến dịch mở ra sau khi Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Pháp phối hợp cùng với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên Pháp và nhiều tổ chức phi chính phủ thực hiện một nghiên cứu cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu đô thị ở Pháp ngày càng nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề cho sức khỏe người dân, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Đó. Chuyển, ho, dị ứng, ung thư, đột quỵ, v.v. Nhiều nghiên cứu gần đây báo động tác động trực tiếp của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe người dân. Các hoạt động giao thông xe cộ và khói bụi từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch được cho là những nguồn gây ô nhiễm không khí chính. Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí The Lancet khẳng định 13% các trường hợp bệnh chuyển mới ở trẻ em có liên quan trực tiếp đến vấn nạn ô nhiễm từ khí thải xe ô tô. Cuối tháng 10 năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới WHO từng cảnh báo ô nhiễm không khí mỗi năm cướp mất 7 triệu sinh mạng trên thế giới. Đáng chú ý là tác động của ô nhiễm không khí với trẻ em, Tổ chức Y tế Quốc tế đưa ra nhiều con số thống kê ấn tượng. Ước tính mỗi ngày trên thế giới, gần 93% trẻ em dưới 15 tuổi hít phải không khí ô nhiễm. Vẫn theo Tổ chức Y tế Quốc tế, riêng trong năm 2016, khoảng 600.000 trẻ nhỏ tử vong vì các chứng viêm đường hô hấp cấp tính do ô nhiễm không khí gây ra. Còn tại Pháp, nghiên cứu do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc thực hiện cùng với nhiều tổ chức quốc tế khác ghi nhận hơn 75% trẻ nhỏ hít thở không khí độc hại, dẫn đến hiện tượng gia tăng số lượng các trường hợp mắc chứng dị ứng và nhiều căn bệnh về đường hô hấp. Riêng về căn bệnh suyễn, theo ước tính trên thế giới có khoảng 250 triệu người phải hứng chịu căn bệnh quái ác này. Ngoài các yếu tố di truyền, ô nhiễm không khí cũng là một trong những nguyên nhân chính. Dù vậy, ông Denis André Charpin, giáo sư trường Đại học Aix-Marseille, chuyên khoa về phổi dị ứng trên đài RFI còn cho rằng đó là do cách sống của người dân đô thị.
Cách sống của người dân đô thị xa rời với nguồn gốc nông thôn. Ở vùng nông thôn bao giờ cũng có những yếu tố mang tính phòng ngừa. Ví dụ, chuyện tiếp xúc giữa con người với các loài gia súc, gia cầm trong trang trại. Việc sinh sống tại những nơi này giúp cho đứa trẻ có được một hình thức phòng chống các bệnh suyễn và nhiều chứng dị ứng khác.
Các chuyên gia tại Pháp ghi nhận số ca bệnh suyễn cấp cứu gia tăng đột biến mỗi lần tình trạng ô nhiễm tại các thành phố lên đỉnh điểm, đặc biệt là đối với trẻ em. Hơn nữa, độ tuổi trẻ nhỏ mắc chứng suyễn ngày càng sớm, thậm chí có cả những trường hợp trẻ sơ sinh bị suy hô hấp cấp tính. Vẫn theo giải thích của chuyên gia Denis André Charpin, cơ thể trẻ nhỏ vẫn còn mong manh, hệ hô hấp chưa hoàn chỉnh để có thể đủ sức bảo vệ trẻ trước các loại hợp chất ô nhiễm độc hại lơ lửng trong không khí.
Có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết, trẻ em có nhịp thở nhanh hơn người lớn. Trong khoảng từ 20 đến 25 hơi thở mỗi phút, người lớn là 12. Thứ nhì, đứa trẻ nhỏ do thấp bé nên hít thở gần mặt đất, do vậy rất gần với các ống xả khói của xe hơi. Thứ ba, phế nang của trẻ nhỏ đang trong quá trình phát triển. Từ lúc sinh ra cho đến 3 tuổi, những phế nang gia tăng số lượng. Cho đến 25 tuổi, các phế nang gia tăng thể tích và phát triển. Do vậy, cũng dễ hiểu đây là nhóm người dễ bị tổn thương trước yếu tố rủi ro này.
Bên cạnh bệnh suyễn và các chứng dị ứng hô hấp, báo cáo của UNICEF Pháp cảnh báo ô nhiễm không khí có thể có những tác động trở lại lên quá trình sinh sản các phế nang và làm rối loạn chức năng miễn dịch của cơ thể. Ô nhiễm không khí làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều chứng bệnh phổi khác về sau, cũng như là những bệnh lý về mạch máu cấp tính như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Ông Denis André Charpin giải thích tiếp.
Ngoài ra còn có viêm phế quản mãn tính do việc bị phơi nhiễm các chất gây ô nhiễm thường xuyên. Đây là một hiện tượng suy yếu phế quản mãn tính. Đôi khi còn có các hiện tượng di dạng phế quản, nhất là tại các nước đang phát triển. Những quốc gia vẫn còn duy trì hiện tượng mà người ta gọi là nhiên liệu sinh khối, nghĩa là dùng nhiên liệu này trong những nơi ở sơ sài, đốt rác thải, các loại cây cỏ, chất thải hữu cơ để sưởi ấm hay nấu bếp. Những hoạt động này tạo ra các loại khói độc hại, rồi có cả ô nhiễm không khí trong nhà nữa. Đây là một hiện tượng rất đáng quan ngại, vì chúng có thể làm tổn hại đến phế quản và gây ra triệu chứng gọi là giãn phế quản, có thể dẫn đến chứng lao phổi hay ung thư phổi.
Điều đáng lo là nhiều phân tử hạt bụi ô nhiễm có kích thước cực kỳ nhỏ, có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể thông qua đường hô hấp. Phụ nữ trong quá trình mang thai hít phải loại bụi ô nhiễm này có nguy cơ sinh non. Các chuyên gia còn cho rằng không khí ô nhiễm có thể làm chậm quá trình phát triển tâm thần cũng như là các chức năng vận động của trẻ nhỏ.
Đương nhiên rồi, trong bộ máy hô hấp, phế quản là lối vào của các chất ô nhiễm chứa trong không khí. Một khi chúng được phát tán, nhất là trong các phế nang, những hạt bụi cực nhỏ sẽ đi vào trong máu. Từ máu, các phân tử ô nhiễm sẽ lan truyền khắp cơ thể. Điều này giải thích các tác động lên não, các động mạch của tim, các mạch máu của chân, v.v. Khi một người phụ nữ có mang hít phải thứ không khí ô nhiễm này, thì không khí ô nhiễm được chuyển đến bào thai thông qua lá nhau. Ở cấp độ thai nhi, đương nhiên chúng sẽ tác động trở lại đến trọng lượng và sự phát triển của đứa trẻ sắp ra đời.
Des répercussions sur le point de naissance notamment de l'enfant à naître.
Để minh chứng cho tác hại của tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, một ưu tiên sức khỏe của đài RFI mời thính giả đến với Ấn Độ. Thủ đô New Delhi từ nhiều năm qua bị xếp vào danh sách thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Thế nhưng mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra một bản tổng kết mới cho thấy Ấn Độ có đến 14 thành phố bị ô nhiễm các phân tử hạt bụi nhiều nhất thế giới. Đâu là những thành phần gây ô nhiễm nhiều nhất tại Ấn Độ? Thông tin viên đài RFI Sebastian Farsi tại New Delhi giải thích.
Đó là một sự hòa trộn các loại khí thải từ một lượng lớn các phương tiện giao thông đang phát triển mạnh, các loại khói công nghiệp như từ các nhà máy nhiệt điện, xưởng chế biến gạch hay xử lý da. Hơn 1/3 khí ô nhiễm này đến từ các công trường xây dựng. Các đô thị tại Ấn Độ đang phát triển ồ ạt, đường xá, nhà ở cao tầng mọc lên khắp nơi ở những khu đô thị lớn. Những công trình này vận chuyển nhiều đất cát, gây ra nhiều bụi bặm khiến người dân ngạt thở. Đà xây dựng tại các thành phố duyên hải như Bombay hay Matra cũng hứng chịu tình trạng ô nhiễm tương tự, nhưng may mắn là còn có gió biển thổi bớt một phần bụi ô nhiễm. Nhưng miền Bắc Ấn Độ thì lại không được như thế, nằm sâu trong lục địa, do vậy khu vực này phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm cao. Ngoài ra còn có một hiện tượng ô nhiễm thầm lặng hơn, nhưng không kém phần gây chết người. Đó là những loại hóa chất phát ra từ khói bếp, những kiểu nấu bếp theo truyền thống ở các vùng nông thôn. Nhiều hộ gia đình không có điện phải sử dụng củi hay phân bò để nấu bếp, và rất nhiều phụ nữ hít phải hơi khói này bốc lên mỗi ngày. Tình trạng ô nhiễm trong nhà là nguyên nhân chính của 1/3 số ca tử vong vì ô nhiễm không khí tại Ấn Độ.
Đương nhiên, hệ quả của nạn ô nhiễm không khí tại Ấn Độ là khôn lường. Các ca bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp và phổi bùng nổ tại một đất nước mà sự phân hóa giàu nghèo là khá lớn.
Các bệnh mắc phải, phần lớn là viêm phổi, nghẽn mạch phổi mãn tính. Phụ nữ mang thai khi bị phơi nhiễm thì có nguy cơ sinh sớm, phổi của trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển nhiễm phải không khí ô nhiễm, có nguy cơ mắc chứng suyễn mãn tính. Nhìn chung người dân dễ bị các chứng viêm phổi nặng. Cách này vài tháng, một bác sĩ chuyên khoa về phổi ở thành phố Faridabad, thành phố ô nhiễm thứ hai trên thế giới, ở ngoại ô New Delhi, còn nói với tôi rằng ông ấy thực sự hốt hoảng cho phòng mạch của ông vì số ca bệnh lao phổi đã tăng lên gấp 5 lần chỉ trong vòng 1 năm.